Bây giờ thì Bồ Tát Đại Huệ thỉnh Phật: Xin Đức Thế Tôn, vì con mà nói tướng không, tướng vô sinh, tướng vô nhị, tướng vô tịnh tính các pháp. Con và các Bồ Tát phân biệt được tướng ấy rồi thì sẽ lìa phân biệt hữu và vô, để mau đạt thành quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Như vậy thì qua cái đoạn kinh này, tất cả quý đại chúng đều thấy cái sự từ bi của Bồ Tát Đại Huệ. Ngài là một bậc mà thương thủ, vì thương xót các chư Bồ Tát trong chúng hội, cũng như vì thương xót hàng hậu học trong cái đời vị lai, mà Ngài đã thưa thỉnh đến Đức Thế Tôn giảng về đặc tính của các pháp. Vậy thì đặc tính của các pháp đã được phân biệt một cách rõ ràng như sau. Đặc tính của pháp nó có tướng: một là tướng không, hai là tướng vô sinh, ba là tướng vô nhị, và bốn là tướng tự tính các pháp. A-di-đà Phật. Từ trước tới giờ quý vị thấy mình học pháp thì mình chỉ nói pháp thôi, nhưng mà hôm nay cái kinh Lăng Già này thì nó vạch trần ra cái pháp không phải nói chỉ pháp thôi, mà nó có cái tính của nó, và cái tự tính này là Bồ Tát Đại Huệ đã vì chúng sinh mà thưa thỉnh lên Đức Thế Tôn. Kinh văn: Đức Phật dạy rằng: Này, hãy lắng nghe cho kỹ, ta sẽ nói cho các ông. Này Đại Huệ, không ấy là tính vọng chấp. Đại Huệ, vì sự chấp trước vọng kế nơi tự tính mà nói không, vô sinh, vô nhị, vô tự tính. Đại Huệ, lược nói tính không thì có bảy loại: tướng không, tự tính không, vô hành không, hành không, nhất thiết pháp bất khả thuyết thông, đệ nhất nghĩa thánh đế không, bỉ bỉ không. Tướng không là tự tướng cộng tướng của tất cả pháp đều không, chỉ sôi dần tích tụ đối đãi nhau mà hiện ra. Nếu phân tách đến tận cùng thì không có gì cả. Không tự sinh, không tha, không sinh, vừa tự vừa tha, rốt ráo bất sinh, tự tướng cộng tướng không sinh, cùng không trú, nên gọi là hết thảy pháp tự tướng vốn không. A-di-đà Phật. Nếu mà chúng ta mới vào đạo đó, mới vào đạo mà nghe cái đoạn kinh này thôi, chúng ta thấy sao? Thấy giống như là chúng ta đang đi vào trong một cái rừng thẳm đầy sương mù ha. Đầy sương mù, tại vì cái câu văn này mình đọc quý vị thấy không, khó hiểu lắm. Do đó khi mà thầy đọc đến cái đoạn kinh này thì thầy, khi mà thời của Ngài Huệ Khả với Ngài Tăng Sáng Độ Tính, các chư tăng đều không có thể thâm nhập được cái bản kinh này để mà ngộ được tự tánh. Bởi vì cái bản kinh này nó đòi hỏi cái kiến thức về cái duy tức học quá nhiều. Mà thời xưa thì quý vị biết rằng cái duy tức học nó không được cái thịnh hành và phổ biến nhiều lắm. Chính vì vậy mà quý vị thấy rằng khi mà các chư tăng mà học đến những cái danh xưng này là các ngài phải lắc đầu, phải chịu thua thôi. Nó có những vị họ không có học hết thấu đáo các pháp này. Bởi vì do học không thấu đáo các pháp, thành ra khi mà họ tu thiền đó, họ chứng được những cái phần mà ẩn chứng đó, họ không biết, họ tự nghi. Họ tự nghi rồi lần lần rồi họ khởi vọng niệm, và sau cùng là họ rớt vào ở trong cái lưới ma. Nếu mà họ hiểu được cái đặc tính của các pháp giống như là hôm nay chúng ta đang học đây, thì chắc chắn là cái sự việc nó sẽ tốt đẹp hơn. Bởi vì cái tâm của chúng ta càng thông thái bao nhiêu, thầy nói chữ thông thái bao nhiêu là thông thái về cái nghĩa Phật pháp chứ không phải thông thái của cuộc đời. Càng thông thái về Phật pháp bao nhiêu thì tâm của chúng ta cái lưới nghi nó càng bớt bao nhiêu. Mà lưới nghi nó càng bớt bao nhiêu á, thì cái lòng của chúng ta càng thanh tịnh bao nhiêu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khi mà Đức Thế Tôn nghe Đại Huệ Bồ Tát thưa thỉnh về đặc tính của các pháp, thì Đức Phật bây giờ Ngài phát cái tâm từ bi, Ngài trình bày rõ ràng. Như vậy thì đặc tính các pháp nó bao gồm: một là tướng không, hai là tướng vô sinh, ba là tướng vô nhị, và bốn là tướng vô tự tánh các pháp. Bữa nay chúng ta học bốn cái tướng này không là quý vị thấy cũng là mệt lắm nha. Nhưng mà ít lắm phải hiểu được cái bản tính chất các pháp. Và bây giờ chúng ta sẽ tùy cái duyên để chúng ta nhập định vào trong một trong bốn tướng này. Bây giờ Đức Phật dạy rằng các tướng này đó, nó đều là do cái tâm vọng chấp mà thành. A Di Đà Phật. Như vậy thì hiện tại bây giờ chúng ta có tướng này không? Có, chúng ta có. Là tại sao? Là tại vì chúng ta chưa thật sự tịch diệt mà tâm chúng ta còn cái sự vọng chấp. Và trong cái tướng không của các pháp á, nó lại có bảy loại nữa. A Di Đà Phật. Bữa nay quý vị học cái tướng không của pháp nha. Tướng không của pháp nó có bảy loại. Một là tướng không. Tại sao mà chúng ta gọi các pháp là không? Bởi vì tự tướng tất nhiên là bản tâm của quý vị đó, và cộng tướng tức là những cảnh giới của thế gian bên ngoài đó, những bạn hữu, những người thân, đó là cộng tướng. Thật ra đều không thật có, chúng chỉ nương theo cái duyên khởi mà biến hiện ra. Bây giờ thầy lấy một cái thí dụ nha. Chẳng hạn như bây giờ cái cảnh giới mà thầy cùng với tất cả quý đại chúng đang sống mà. Ở đây người ta gọi là Nam Thiện Bộ Châu, phải không? Hay gọi là Diêm Phù Đề ha. Hay còn một cái danh xưng nữa là Ta Bà Thế Giới. Như vậy thì cái cảnh giới Ta Bà này thì nó cũng có đầy đủ những cảnh vật, và nó cũng đầy đủ tất cả những chúng sinh hữu tình. Bởi vì tại sao? Là bởi vì do cái tính vọng chấp của chúng ta nó sanh khởi mà nó tạo ra. Trong cái kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật giảng sự thành lập thế giới một cách rất là rõ ràng. Cái vọng kiến của chúng sinh kết hợp lại lâu ngày nó đặt thành ra một cái chủng loại, và chủng loại đó lâu ngày nó thành ra dạng vật chúng sinh, tạo thành một cái thế giới. Và chúng ta cùng chung một cái tư tưởng kiến chấp đó, do đó chúng ta cùng cộng hưởng trong thế giới đó. Như vậy thì chúng sinh ở đây đồng một cái tính vọng chấp, thì họ sẽ sanh chung một thế giới, họ sống chung với nhau. Họ sống chung với nhau từ cái văn hóa đến cái khoa học đến kỹ thuật đều tương đồng với nhau. Nhưng mà cái cảnh giới mà chúng ta đang sống nè, thì các chư thiên, các cõi trời dục, các cõi trời ở sắc giới, ở vô sắc giới, họ cũng nghe thấy vậy. Nhưng mà thật sự họ không bao giờ họ sống chung với chúng ta hết. Tại sao? Là tại vì cái vọng chấp của họ cao hơn. Họ không có đồng cái vọng chấp giống như chúng ta. Như vậy thì chúng ta biết rằng những cái cảnh vật của chúng ta đang sống và của chư thiên đang sống đều là do cái vọng chấp từ ở trong cái tâm thể nó biến hiện ra. Nhưng mà một khi các duyên của nó tan rã thì các cảnh giới mà chúng ta đang thọ hưởng đây lập tức biến mất. Cái duyên tan rã tất nhiên là đến lúc mà cái duyên của thân tứ đại mình nó đã già, nó không còn đủ sức để mà nó ở thế gian này nữa, thì sao? Thì chúng ta sẽ chết. Khi mà chúng ta chết thì cái thế giới này lập tức tan hoại ngay. Chính vì vậy mà cái tướng pháp nó vốn là không có trường tồn. Chính vì vậy mà Đức Phật gọi cộng chung cái cộng tướng là chúng là tâm chúng sinh, và cái tự tướng là tâm chúng sinh, và cái cộng tướng là cảnh vật thế gian là tướng không của vạn pháp. Hôm nay thầy giảng về quý vị hiểu rõ chưa? Có nghĩa là tướng của chúng ta là tự tướng, tướng của cảnh vật bên ngoài là cộng tướng. Hai cái tướng này thật sự nó là tướng không. Bởi vì nó là tướng không nên gọi là tướng không của vạn pháp. Bây giờ kinh văn kế tiếp. Bây giờ thì Đức Phật Ngài giải tiếp. Sao gọi là tự tính không? Đây là cái tánh thứ hai của tánh không của vạn pháp. Ấy là hết thảy pháp tự tính, vốn không sinh, nên gọi là tự tính không. Sao gọi là vô hành không? Là các uẩn bản lai vắng lặng, không hành động tạo tác, nên gọi là vô hành không. Sao gọi là hành không? Là vì các uẩn do nghiệp và nhân hòa hợp mà sinh ra, lìa ngã và ngã sở, nên gọi là hành không. A Di Đà Phật. Quý vị thấy đây là những cái danh từ mà quý vị thấy hầu như là nó từ ở trong cái Phật học, nó từ ở trong cái duy thức. Do đó mà cái kinh Lăng Già này thầy nghĩ là những cái bậc mà hạ căn khó vào, những cái người mà họ ít học đó, họ khó có thể vào trong cái đoạn kinh này được. Nói vậy thì nghe vậy, nhưng mà thật sự ra quý vị biết rằng chỉ cần cái tâm của chúng sinh thanh tịnh thôi, mới đầu họ nghe họ không hiểu, nhưng mà họ lắng nghe nhiều lần họ sẽ hiểu. Bởi vì tâm của chúng ta đó, người nào cũng giống nhau hết á, không có ai khác hết á. Chỉ cần có đủ cái môi trường, người ta sẽ phát triển cái tâm. Quý vị không tin, quý vị đem một cái người chăn trâu ở bất cứ một cái quốc gia nào đi, họ là những người thất học đi, đưa họ qua Mỹ mà từ họ còn trẻ đó hả, họ sẽ trở thành bác sĩ, kỹ sư ngay lập tức, rất là dễ dàng. Là tại vì họ có cái môi trường để học. Tâm chúng sinh là cái tâm đồng đẳng với nhau, nhưng mà có những người họ không có môi trường học, thành ra họ phải chịu dốt. Bởi vậy người ta mới có câu là con quan thì được làm quan, con sải ở chùa thì quét lá đa, phải không? A Di Đà Phật. Tại sao quý vị biết mà ngày xưa mà gọi là con sải ở chùa quét lá đa không? Là tại vì ngày xưa nó có một cái tôn giáo, có một cái tôn giáo mà cái những cái người tỳ kheo đó họ cũng mặc cái áo đạo giống như tăng sĩ đó, nhưng mà họ có quyền lập gia đình. Những cái chùa của họ là những cái chùa mà không phải là nằm ở trong cái giáo hội, mà tự họ 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 lập lập nên cái tông phái này đó. Ngày xưa hình như là nó có một cái tên gọi là Cổ Sơn Môn. Những người này thì họ giống như là nửa là cư sĩ mà nửa là trong Phật giáo, nhưng mà họ vẫn mặc áo vàng và họ có lập gia đình, họ có con, và những cái vợ con họ vẫn sống ở trong cái cửa chùa. Chính vì vậy mà nó mới có câu là con sải ở chùa thì quét lá đa, là vậy đó. Chứ thật sự ra các tăng sĩ mà muốn tu để mà vượt đến cái sự giải thoát hoàn toàn là phải tuyệt dục. Thầy nhấn mạnh lại tuyệt dục. Người mà còn dục thì người đó vẫn còn lưu chuyển ở trong tam giới, không có thoát được tam giới. Người mà trong tâm vẫn còn vướng sợi tóc của người đàn bà hay là sợi tóc của người đàn ông thì người đó luôn luôn phải di chuyển trong tam giới, không thoát được. Như vậy thì cái đoạn kinh này Đức Thế Tôn Ngài dạy về các loại tướng của không. Bây giờ thầy xin trình bày về cái tướng thứ hai của không. Tướng thứ hai của không tức là tự tự tính không. Thế nào gọi là tự tính không? Đây là chỗ chân thật của các pháp. Còn gọi là chân như, tức là bản tánh của các pháp. Nó vốn không có sanh và cũng không có diệt. Bây giờ quý vị thấy rằng mọi cảnh đều là do cái sự vọng chấp của chúng ta mà nó phát khởi lên. Bây giờ mình dùng cái các pháp nó giống như hư không vậy. quý vị thấy hư không nó có cái sự sanh ra và có sự chết đi không? Nó không có, phải không? Nó vẫn như vậy, thì các pháp nó cũng như vậy. Nó vốn là chân như, mà tại sao nó sanh ra đủ cái trùng trùng điệp điệp, muôn ngàn cái sự việc nó xảy ra, là tại vì tâm chúng ta cố chấp và chúng ta vọng tưởng. Một người mà họ tự nhiên họ ôm đầu nó, trời ơi sao bữa nay tôi đau khổ quá, sao mà mọi việc trên thế gian này làm cho tôi đau khổ quá. Quý vị chỉ cần đưa họ vào một cái chỗ mà im lặng thanh vắng, rồi quý vị hỏi, vậy chứ cái gì làm ông đau khổ? Ông hãy ngồi để quan sát đi. Thì rồi người ta sẽ thấy sao? Là do cái sự vọng tưởng chấp trước của mình làm cho mình đau khổ. Chứ thật sự thế gian này có cái gì mà gọi là đau khổ? Thành ra quý vị thấy những cái bậc chân sư, những cái bậc mà đắc pháp, không không, họ không có sự đau khổ. Đối với họ là cái sự cứu độ cho mọi chúng sinh trong thế gian này thôi. Không có cái gì gọi là đau khổ trong thế gian này hả? Thì tại sao những cái bậc đó làm được, mình làm không được? Có phải chăng là tại vì mình còn đủ cái thiên chấp, vọng chấp của cái cảnh giới thế gian này, rồi mình ôm đầu để mình than thở trong cái thế gian này? Một người trong quá khứ tạo nên nghiệp, nghiệp sát nhân giết người, ngày hôm nay sanh trở lại thế gian, thân thì mang đủ bệnh ghẻ, sự đau khổ nó dồn dập, tự nhiên rồi ôm đầu than trời trách đất. Nhưng mà ít lắm mình phải nhìn lại để mình thấy được những cái điều mình làm sai trái. Ngày hôm nay cái quả nó đủ, nó trổ ra mình phải nhận. Bây giờ quý vị ngồi than trời trách đất thì nó cũng vậy thôi à, không có gì thay đổi hết á. Muốn nó thay đổi thì mình phải thay đổi cái bản tâm của mình, thì nó mới thay đổi. Cũng như có một cái vị đó rất là tin Quán Thế Âm Bồ Tát, hằng đêm đều niệm danh hiệu của Quán Thế Âm Bồ Tát hết. Một đêm kia, tại vì vị đó là tiểu thư con nhà giàu, thành ra một đêm kia cái bọn cướp ở trên núi nó xuống nó cướp của, nó lựa những nhà giàu nó vô. Và khi mà nó vô thì nó thấy cái vị tiểu thư này đẹp quá, thành ra nó vừa cướp của mà nó vừa hãm hiếp. Và vị tiểu thư này vẫn một lòng chắp tay để niệm Quán Thế Âm Bồ Tát cầu cứu độ. Nhưng rồi những sự việc nó vẫn xảy ra. Từ đây cái vị tiểu thư này mất lòng tin. Tại sao mỗi ngày đều niệm Quán Thế Âm Bồ Tát hết? Tới ngày mà lâm nạn rồi, nhờ rồi niệm Quan Thế Âm Bồ Tát để nhờ Bồ Tát cứu, mà giờ tại sao không thấy? Do đó lòng bất kính, không còn tôn trọng các chư, chư thầy chư Phật nữa, bỏ lên rừng sâu ở trong đó mà tu. Một đêm đang ngồi thơ thơ thẩn thẩn, tự nhiên cái tâm nó chợt nhập định được, quay về ở trong cái thời quá khứ. Thì bây giờ thấy rằng ngày trước mình là một cái vị bá hộ. Bá hộ ngày xưa người ta dùng cái danh từ bá hộ, đó là tiền bạc nhiều lắm. Bá hộ có vợ con, và đồng thời cái tánh mà kêu là cái tánh mà đa tình, không, nó không có dứt đó. Thành ra lan chạ với những người ở, rồi lại dùng cái những thủ đoạn tiền bạc của mình để mà cướp trinh tiết của những người con gái ở đó. Và cũng trong cái chân cơn mơ đó, sau khi thấy được cái hành trạng đó rồi, thì thấy ngài Quán Thế Âm Bồ Tát, ngài thị hiện đứng trước mặt. Ngài nói rằng con có cái tâm tu trong kiếp này, một lòng đó là hướng thượng niệm danh hiệu của ta để tạo nên cái đức tính từ bi trong bản tâm. Nhưng bởi vì cái nghiệp lực của con trong kiếp quá khứ quá nặng, ta thì là một vị Bồ Tát, ta không có quyền can thiệp vào nghiệp lực của chúng sinh đã dây tạo. Quý vị nghe cho kỹ, ta không có quyền can thiệp vào nghiệp lực của chúng sinh đã gây tạo. Do đó quý vị đã gây tạo thì quý vị phải trả. Sau khi vị này thấy được cái tiền kiếp của mình rồi, rồi cũng trong mơ thấy Ngài Quán Thế Âm nói điều đó rồi, thì vị này mới thực sự tỉnh. Và từ đó quy y trở lại Phật Pháp và ẩn vào trong núi tu cho đến ngày viên tịch luôn. Đây là một cái vị mà thầy đã gặp, một cái vị sư cô ở núi Cánh đã kể cho thầy nghe về cái hành trạng đó. Do đó trong cái cõi đời này tất cả nó đều có những cái duyên, cái nghiệp mà chính quý vị đã gây ra. Và ngày hôm nay tất cả những chư thiên, các chư Bồ Tát đều bất lực. Bởi vì nghiệp của quý vị gây thì thành ra quý vị phải trả, trả cho xong rồi thì bây giờ quý vị mới được tự tại. Do đó trên cái cuộc đời hành trình này nhiều khi quý vị gặp những cái bất trắc, nên tự suy ngẫm lại. Để chi? Để cái tâm của mình nó được an lạc. Trên cõi đời này không có gì mà tự nhiên nó xảy đến hết đó. Không có tự nhiên. Ở trên thế gian này tại sao có những người mình cũng giàu, người ta cũng giàu, mà tại sao ăn cướp không ăn cướp người ta mà lại ăn cướp của mình? Quý vị thử đặt câu hỏi đi. Mình cũng giàu rồi, những người chung quanh họ cũng giàu, rất là nhiều giàu, nhưng mà tại sao mình lại bị như vậy mà những người khác không bị? Có những cái tiệm ở tại 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 San Diego nè, họ bán đồng một cái sản phẩm giống nhau, cái gì cũng giống nhau hết á, mà một cửa tiệm thì ôi khách vô nghĩa là phải get like mà lấy hàng. Một cửa tiệm cũng bán đồ y hết như vậy mà không có người khách nào hết á. Như vậy thì tại sao? Đâu phải là những người buôn bán họ không có miệng lưỡi mà họ rao hàng đâu. Họ miệng lưỡi rất là hay, nhưng mà tại vì cái nghiệp của họ làm cho chúng sinh không có lòng ưa thích. Giống như là một cái người ăn thịt chó vậy đó, mà đi ngang qua một cái ngôi nhà mà có con chó, bắt buộc con chó đó sửa. Là tại vì cái mùi thịt chó vẫn nằm ở trong cái tâm của người đó. Và con chó nó nghe cái mùi đó và nó thấy cái sự hung dữ từ trong tâm nó, tự nhiên nó sợ. Cái tiếng sủa nó là cái tiếng hét đó, nó sợ đó. Thành ra quý vị thấy Phật Pháp như vậy, nhưng mà quý vị tu mà tâm thanh tịnh, quý vị thấy ôi nó hay vô cùng. Cái gì quý vị cũng biết hết á, cái gì quý vị cũng giải quyết được hết á. Và quý vị không còn một cái ưu phiền nào nằm trong tâm hết. Quý vị đã hiểu rõ tận cùng vạn pháp rồi, không còn cái sự ưu phiền nữa. Tất cả những chứng duyên là điều tại vì chúng ta làm ở trong quá khứ nó tạo ra. Giống như ông Kiều Phạm Ba Đề, ổng sanh ra mà cái miệng ổng là khác người, ăn ổng phải bị dơ lại, thành ra thường thường bị tăng chúng chê cười. Nhưng mà người nghĩ vậy cho tận cùng là tại vì nếu ổng không có nghiệp ngày xưa mà nói rằng thầy mà cất tiếng mà tụng kinh giống như tiếng trâu rống thì ổng đâu có bị như vậy. Ngày hôm nay quý vị đâu có biết vị nào là cao tăng, vị nào đắc A-la-hán đâu. Quý vị theo cái bản ngã mà quý vị muốn phỉ báng ai thì quý vị phỉ báng. Thì cái phỉ báng này mai mốt quý vị sẽ trả. Lúc trả rồi thì quý vị mới than trời trách đất, thì ai cứu quý vị đây? Thành ra tất cả đều do chính ta tạo và chính ta phải thọ nhận. Bây giờ ngày hôm nay thì chúng ta đang sống ở một cái thế giới này, cái tâm của hầu hết chúng sinh là vọng chấp quá mạnh. Do đó chúng ta thấy có cái pháp nó sinh lên và có thấy cái pháp nó diệt mất. Chúng ta thấy có cái pháp nó tạo tác và có cái pháp nó cũng không còn tạo tác. Mà nếu mà chúng ta dùng cái tâm chân thật để chúng ta thấy mọi tư tưởng trong hành trạng của tâm chúng ta thì sao? Quý vị ngồi lắng lại, quý vị thấy tâm quý vị đi. quý vị sẽ trở về trạng thái yên lặng, quý vị sẽ thấy cái tâm nó không còn cái sự giống sách nữa, và quý vị còn không thấy còn một cái phiền não nó vướng trong tâm nữa. Như vậy thì cái người mà hiểu rõ được cái bản tánh chân như của các pháp, không còn bị những cái ưu phiền, không còn bị những cái tướng pháp nó chi phối nữa, không còn than trời trách đất nữa, thì cái người này gọi là người đắc pháp. À, bữa nay thầy giảng chữ đắc pháp để cho quý vị nghe, là cái người đã thấy được thực tướng của các pháp gọi là đắc pháp. Từ đây thì không còn cái sự ưu phiền, không còn những cái sự phiền não do các pháp nó sanh lên ở trong bản tâm nữa. Bây giờ nói về cái tướng thứ ba của tướng không. Cái tướng của thứ ba của tướng không là vô hành không. Thế nào gọi là vô hành không? Đức Phật dạy rằng vô hành không chính là ngũ uẩn nằm trong cảnh vắng lặng không có tạo tác. Thầy giảng đến đây thì thầy nhớ lại cái câu chuyện của ngũ tổ giới diễn. À, quý vị biết ngũ tổ giới diễn không? Đây là cái câu chuyện của ngũ tổ giới diễn, hay là người ta còn gọi là câu chuyện của Tô Đông Pha và Phật Ấn. Quý vị biết rằng trong cái tiền kiếp của ngài Tô Đông Pha đó, ngài tu đến cái độ mà người ta gọi ngài là ngũ tổ đó. À, quý vị biết gọi ngài ngũ tổ đó là cũng lớn lắm. Đây là ngũ tổ giới diễn chứ không phải là ngũ tổ Hoàng Nhẫn nha. Đừng có lầm với ngũ tổ của ở bên Thiền Tâm. Đây là một cái danh xưng mà người ta cho một cái vị tăng mà tu hành chân chánh, người ta tôn trọng, người ta xưng lên như vậy đó. Thì ngài Quan Huệ và ngài Ngũ Tổ Giới Diễn là hai vị huynh đệ đồng môn. Cả hai vị này đều ngộ đạo. Tại vì có ngộ đạo mới tu phải không? Có hiểu được cái đạo đến cái sự giải thoát thì mới tu. Mà mình đã hiểu được đạo tức là ngộ đạo. Một hôm hai vị cùng hành thiền ở trong chánh điện, thì tâm của ngài Ngũ Tổ Giới Diễn tự nhiên phát sinh ra niệm ái dục. A Di Đà Phật. Quý vị nên nhớ trong thiền định mà cái niệm nó phát sinh ra đó là coi như là mình sẽ theo cái niệm đó để mình chuyển kiếp đó. Thành ra cái phải cố gắng á, nha. Phải cố gắng á. Chẳng hạn như hồi đó giờ cái thân tâm của mình nó hoàn toàn thanh tịnh, từ ở trong cái đi đứng nằm ngồi cho đến trong giấc chiêm bao, mình chưa bao giờ mình nghĩ tới nữ sắc hết. Mà tự nhiên một ngày nào đó, một ngày nào đó mình ngồi mà tự nhiên cái niệm nữ sắc nó hiện lên, hay là tự nhiên cái niệm nam sắc nó hiện lên, thì mình biết rằng chắc chắn là mình chưa giải thoát trong kiếp này. Mình sẽ theo cái niệm đó để mình tái sinh. Rất là nguy hiểm. Bởi vì trong ngồi thiền là lúc đó là cảnh giới của bản tâm nó đang gạn lọc tất cả. Mà cái sắc ái mà nó khởi lên tất nhiên nó quá mạnh. Khi mà nó quá mạnh thì nó sẽ chuyển sinh cho mình, nó sẽ chuyển với bản tâm mình phải đi tái sinh để mà thọ hưởng những cái niệm nó nổi lên từ ở trong cái thiền định. Bây giờ thì ngài Quan Huệ, ngài ngồi bên cạnh, ngài có một chút ít tha tâm thông nên ngài biết được cái việc này. Khi mà cả hai đã xả thiền rồi đó, thì ngài Quan Huệ ngài làm một cái bài thơ để mà triêu cợt ngài Ngũ Tổ Giới Diễn. Cái bài thơ như sau nha, quý vị nghe cái bài thơ của ngài Quan Huệ chập ngài Ngũ Tổ Giới Diễn nha. Ngũ uẩn vắng lặng chân không, bỗng dưng niệm ái quê phòng nổi lên. Còn gì sắc tức thị không, con đường sanh tử khó lòng thoát thân. À, A Di Đà Phật. Đây là một cái bài thơ mà ngài Quan Huệ đọc lên để mà triêu ghẹo ngài Ngũ Tổ Giới Diễn. Nhưng mà bây giờ thì cái bản ngã của ngũ tổ với diễn cũng hơi lớn. Do đó sau khi mà bị cái huynh đệ của mình mà chọc như vậy đó, thì giới diễn buồn thẹn và ngài u phiền, bỏ ăn bỏ uống và sau cùng là ngài mất, gọi là nhập diệt đó. Bây giờ thì ngài Quan Huệ rất là hối hận, bởi vì một cái sự mà trêu ghẹo vô ý của mình đã làm cho một cái người huynh đệ của mình phải mà u buồn mà chết như vậy. Thành ra ngài mới gọi đệ tử lại để giao hết cái phú chúc lại để mà trụ trì cái cảnh chùa. Ngài nói với đệ tử như sau: Này đệ tử, pháp hữu của ta khi thiền định có niệm sắc ái nổi lên vì u phiền ta mà đã thị tịch, sau này sẽ phá hoại tăng bảo, và lỗi này cũng là do ta, nên ta phải thâu thần tịch diệt để ngày sau hóa độ cho ông ta, nếu không thì hậu quả khôn lường. A Di Đà Phật. Bây giờ thì ngài Quan Huệ ngài chuyển thân làm thiền sư Phật Ấn, và ngài Ngũ Tổ giới diễn chuyển kiếp làm Tô Đông Pha. Bởi vì Tô Đông Pha kiếp trước có tu thiền, cho nên cái kiếp này khi sanh ra đời đã được nhiều cái sự may mắn, do đó học rộng hiểu nhiều, làm quan to trong triều, và cái tánh sắc dục đa tình từ từ kiếp trước vẫn còn biến chuyển tới ngày hôm nay. Do đó ông Tô Đông Pha có tất cả là 7 người thiếp, vì cái tập khí bị sư huynh mình chê bai thời trước, cho nên kiếp này khi mà Tô Đông Pha ra đời thì thường đem tài trí thông minh của mình để mà bắt bẻ các chư tăng. Và các chư tăng thời bấy giờ thì cái sự học không bằng một cái bằng Tô Đông Pha, bởi vì Tô Đông Pha cái học vị là hàn lâm học sĩ, cái học vị rất là lớn. Do đó các chư tăng mà gặp Tô Đông Pha là đều tránh né hết, tránh né và sợ hãi, là tại vì ổng vấn nạn mà. Quý vị biết là những người mà thông minh họ vấn nạn mà trả lời không được thì tự nhiên mình sợ và mình tránh né. Về sau do cái nhân duyên lành mà Tô Đông Pha được thiền sư Phật Ấn hóa độ, cho nên mới hồi tâm tu hành. Quý vị thấy nếu mà ông Quan Huệ mà ông không có mà chuyển kiếp làm Phật Ấn là chắc chắn là ông Tô Đông Pha trong thời nhà Tống này chắc ông phá hư đạo hết. Ông ghét đạo lắm. Bây giờ nói về Tô Đông Pha thì Tô Đông Pha mang cái quan hàm là hàn lâm học sĩ đời nhà Tống, rất là tài hoa lỗi lạc, nhưng mà có một cái là mục hạ vô nhân, coi như dưới mắt không có ai hết đó. Xem ai không ra gì hết đó. Đối với chư tăng ở trong đạo Phật đó, thì ông thường tỏ những cái thái độ khinh rẻ và thường vấn nạn và bài bác. Đây là bởi do kiếp trước ông tu nhưng mà bị sư huynh khinh chê, thành ra cái sự khinh chê đó nó sanh ra cái sự nổi giận. Cái sự nổi giận này nó vẫn nằm ở trong tàn á lại gia thức, và kiếp này khi nó hiện ra nó được làm quan to thì nó phải trả cái hận mà nó bị thua thiệt. Do đó cái hận này nó trút vào những cái người tu. Ngày xưa là sư huynh, sư huynh đồng môn, nhưng mà sau này thì không biết sư huynh ở đâu, thành ra trút hết vô cho những người nào mà mặc áo cà sa, đầu tròn áo vuông, là trút sạch lên hết. Thành ra các chư tăng thời đó mà gặp ông Tô Đông Pha sợ lắm. Ông mỉa mai rồi ông cười với tư cách là coi như là phỉ báng đó. Thành ra ông tăng nào cũng sợ hết. Nhưng mà kiếp trước do có công phu tu thiền nên có nhân duyên để mà gặp được cao nhân hóa độ. Thành ra quý vị thấy không, mình tu thì mặc dầu mình có lỗi thiệt đó, nhưng mà rồi có những bậc cao nhân người ta sẽ thị hiện để hóa độ cho mình. Một ngày kia thì Tố Đông Pha được vua sắc lệnh đi trấn nhậm ở Chiết Giang. Và khi mà đến Chiết Giang rồi thì Tô Đông Pha nghe tin Hòa Thượng Phật Ấn ở núi Dân Cư là một cái bậc minh sư thông thái, thông được ba tạng kinh, có nghĩa là kinh luật và luận. Một cái người mà thông được kinh luật và luận ba tạng kinh thì gọi là Tam Tạng Pháp Sư. Nhưng mà ở đây cái ngài Phật Ấn là thiền sư, do đó không có danh xưng là Tam Tạng. Tô Đông Pha nghe được tin này rất là vui mừng, tại vì sẽ có dịp để mà phỉ báng, để mà trêu ghẹo. Nói về thiền sư Phật Ấn thì sau khi ngài chuyển kiếp thì ngài được sanh trong một cái gia đình rất là giàu sang, và ngài đã bỏ tất cả những sự giàu sang đó để mà quy y Phật pháp. Cái thân của ngài Phật Ấn rất là cao lớn, gương mặt thì luôn luôn nở nụ cười, cái tài thuyết pháp trôi chảy làm cho mọi người bây giờ ai cũng thương mến. Có một cái điểm rất là lạ của những cái bậc mà đã đắc đạo rồi, nó lạ lắm quý vị. Nó lạ như thế nào? Là thiền sư Phật Ấn không có khác ngày tới đêm, có nghĩa là rượu thịt là cái giới cấm ở trong cái thiền môn. Nhưng mà thiền sư Phật Ấn vẫn không có từ. Bởi vì có những cái mà phàm phu làm mang tội, mà có những cái mà của những bậc cao nhân làm nó vượt thoát khỏi tam giới. Bây giờ mình suy nghĩ ra tại sao những cái bậc mà như Tế Điên, như thiền sư Phật Ấn mà rượu thịt là giới cấm mà những vị này vẫn dùng. Mà vậy mà tại sao những cái bậc thời đó người ta gọi đây là bậc đại triệt đại ngộ, A Di Đà Phật? Là tại vì có những chúng sinh họ vì cái sự ăn uống, sự say mê mà họ dùng. Còn có những chúng sinh họ tu, họ đạt đến cái giai đoạn kêu là vô sở chấp. Vô sở chấp rồi thì họ ăn để mà sống, chứ không phải là sống để mà ăn. Quý vị nghe thầy nói cho nghe cho thật kỹ. Thành ra họ ăn để họ tùy duyên, họ cứu độ chúng sinh. Những cái bậc này họ đã vô sở chấp rồi, thành ra họ không còn cái chai hay mặn hay gì nữa. Ở chỗ nào mà chúng sinh có nhân duyên dân cúng họ đều thọ lãnh hết. Và một điều thầy nói ra là cái vấn đề ăn chay ăn mặn đó, là do những cái vị tăng sĩ trong cái thời Trung Hoa họ tạo tác ra. Chứ thời Đức Phật thì không có điều này. Thời Đức Phật là đi độ trong cái bữa mà khất thực trong bộ trong 11 giờ tới 2 giờ trưa đó, mà chúng sinh cho cái gì độ nấy. Do đó có những người mà họ đặt cái vấn đề chai mặn thì thầy không trả lời. Là tại sao? Là tại vì cái gì nó là cũng tùy cái nhân duyên quá độ hết. Bây giờ chẳng hạn như bây giờ mình đến một cái thế giới đó để hóa độ những chúng sinh đang ở đó đang đau khổ, mà ở đó không có hoa quả, mà ở đó có những cái loài mà loài vật mà người ta làm cái thức ăn, rồi bây giờ quý vị nhịn đói để chết sao? Thành ra cái gì cũng là tùy duyên. Cái người mà thông thái là cái người phải biết tùy duyên. Mình không phải là vì thức ăn để mà mình đọa, mà mình vì thức ăn để nuôi cái mạng sống này để phổ độ chúng sinh. Nhưng mà quý vị chưa đạt được điều này thì đừng nên làm giống như Phật Ấn và Tế Điêu. Bởi vì mình là còn phàm phu. Mà còn phàm phu thì mình sẽ bị thức ăn nó chuyển. Còn có những vị mà kêu đại triệt đại ngộ rồi thì họ chuyển thức ăn. Giống như là các bậc đại triệt đại ngộ rồi thì họ chuyển pháp. Còn mình á, còn phàm phu á, thì mình bị pháp nó chuyển. Hai cái nó khác biệt lắm. Bây giờ nói về Tô Đông Pha khi mà đến núi Dân Cư để thăm viếng thiền sư Phật Ấn. Thì bây giờ thị giả vào thưa với Phật Ấn rằng: Kính bạch Hòa Thượng, có hàng lâm học sĩ đến viếng. Thì Phật Ấn rất là vui vẻ, ngài đích thân ngài ra chào hỏi. Bây giờ thì Tô Đông Pha từ xa thấy ngài Phật Ấn thì trong lòng rất là vui. Tại vì ngày hôm nay ngài sẽ vấn nạn, sẽ làm cho một cái vị đối thủ là nghĩa là bị rớt trước mặt để cho tất cả mọi mà quan lính đi theo ngài được một dịp mà để mà cười to vui vẻ. Khi mà gặp Phật Ấn thì Tô Đông Pha hỏi rằng: kính bạch thiền sư, cho tôi được hỏi ngài một câu. Phật Ấn mới nói: bần tăng tùy cái chỗ hiểu biết xin được hầu chuyện cùng ngài. Tô Đông Pha nhìn quanh nhìn quẩn ở trong cái chánh điện bây giờ thì mới ra hỏi với Phật Ấn: tôi muốn làm một cái bài thơ để tả cái cảnh chùa này, nhưng mà ở nơi đây thì không có bàn để mà ngồi để mà viết thơ. Thưa thiền sư, tôi xin mạo muội được mượn cái thân tứ đại của thiền sư để làm cái bàn ngồi làm thơ, xin hỏi được không? Cái câu này là cái câu mà kêu là ổng dồn người ta vô cái chỗ mà kêu là quá bí rồi hả. Người ta là một vị hòa thượng mà bây giờ ổng muốn mượn cái thân của vị này để ổng ngồi trên cái lưng của người ta để ổng làm thơ. Quý vị thấy không? Đây là một cái câu mà ngã mạn vô cùng. Một cái câu mà không còn phân biệt được nữa là người tu và người không tu. A-di-đà Phật. Phật Ấn mỉm cười hỏi lại rằng: nếu bần tăng mà trả lời được thông suốt cái câu này thì ngài tính sao? Tại vì Tôn Đông Pha là dồn cái Phật Ấn vô cái chỗ là không còn cái chỗ nào để nói được nữa hết á. Nhưng mà Phật Ấn thì ngài rất là thông minh. Thầy nói rằng, ngài nói rằng tôi sẽ trả lời được, nhưng mà tôi trả lời rồi ngài sẽ tính sao? Thì Tôn Đông Pha nói rằng: tôi mới vừa được Đức Vua ban cho cây đai ngọc đeo ở nơi thắt lưng nè. Nó là vật rất là quý, tôi sẽ cởi ra để mà dâng tặng lên cho hòa thượng. Bây giờ thì Phật Ấn mỉm cười trả lời rằng: kính quan hàng lâm học sĩ, bần đạo tứ đại vốn không, ngũ uẩn chẳng có, vậy ngài lấy gì để làm tòa ngồi? Tô Đông Pha nghe xong thì sửng sốt kinh ngạc hồi lâu và không còn một cái lời nào để mà nói nữa hết. A-di-đà Phật. Gặp ông Phật Ấn, ông tu thành rồi, thành ra tứ đại ông dây không, ngũ uẩn thì vắng lặng, giống như là trong kinh mà Đức Phật vừa mới trình bày cho mình nghe đó, phải không? Thành ra nó có cái sự liên lạc, thành ra thầy mới đem ra câu chuyện này. Nếu mà nó không có sự liên hệ thì đem ra để làm gì, phải không? Cái câu này quý vị nghe rất hay, phải không? Thấy không? Bần đạo tứ đại vốn không, ngũ uẩn chẳng có, vậy ngài lấy gì để làm tòa ngồi? Quá hay ha, quá hay. Và hồi đó tới giờ là coi như là trong cuộc đời của Tô Đông Pha lần này mới gặp nghĩa là cái bậc mà kêu là chỉ ngay cái trán mình rồi phải bị té ngồi xuống dưới đất. Tô Đông Pha chưa bị người nào mà có thể gỡ được cái câu hỏi hết á. Quý vị thấy một cái vị mà ỷ cái chức quan mà mượn cái thân của hòa thượng người ta đang tu trên núi lên chùa, người ta mượn cái thân để làm cái tòa ngồi để làm thơ, thì quý vị biết rằng đây là một cái lời nói khinh miệt vô cùng. Nhưng mà Phật Ấn thì ngài đã thông suốt được cái tánh của vạn pháp rồi, thành ra ngài nói một câu hay không? Quá hay, hay vô cùng. Do đó từ đây ngài Tô Đông Pha đã được Phật Ấn quá độ, do đó ngài quay trở về sửa đổi tâm thanh và một lòng hướng thiện quy tâm bảo. Qua câu chuyện trên thì đại chúng thấy rằng những cái bậc mà minh sư đó, hầu hết các ngài đều liễu ngộ được tánh không của các pháp, và các ngài đã đạt đến cảnh giới gọi là vô hành pháp, tức là cảnh giới mà vắng lặng dai không của tứ đại và ngũ uẩn. Quý vị thấy thầy kể chuyện nhưng mà nó nằm ở trong cái ngũ uẩn vắng lặng qua cái câu nói của một cái vị đắc đạo. Thành ra quý vị thấy rằng thầy giảng đạo, thầy thường thường thầy đem những cái lịch sử để thầy đưa vào, để cho quý vị thấy rằng có những người họ đạt đến cái trình độ đó, chứ không phải là không đạt đến. Nó không phải là cái sự mường tượng, nó không phải là sự suy tưởng, mà nó là cái sự chân thật của người tu mà đạt được. Bây giờ nói thế nào là hành không? Đây là tướng thứ tư của tánh không các pháp. Đức Phật Ngài dạy rằng cái ngũ uẩn của chúng ta là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Nó do nghiệp và nó do nhân của duyên mà nó hòa hợp, do đó nó sanh ra. Đây là cảnh giới của tất cả chúng sinh ở trên thế gian này. Quý vị biết rằng chúng ta là chúng nhân, thành ra chúng ta đầy đủ cái gì? Cái ngũ uẩn. Còn những chúng sinh mà nó thấp hơn, nó không đầy đủ ngũ uẩn. Bây giờ thầy nói những chúng sinh thấp hơn nha. Chẳng hạn như thực vật, những cái cây cọ, những cái cây mà nó mọc ở trên thế gian này, quý vị thấy sao? Nó chỉ có sắc hà. À, nó chỉ có sắc, nó chỉ có một uẩn à. Nó chỉ có sắc hà. Bây giờ khi mà nó làm sao? Nó to lớn, nó bao trùm cao lên giống như là cái cây bồ đề mà Đức Phật ngồi dưới, là nó đã cao lớn rồi. Thành ra khi mà nó cao lớn rồi đó thì nó có cái sự thọ cảm. Thành ra cái cây mà nó lớn rồi nó chỉ có hai uẩn thôi. Đó là sắc, tức là thân của nó, và cái cảm ứng của nó đối với môi trường mà nó đang được trồng. Thành ra quý vị thấy có những cái cây á, nó đưa cái rễ nó vào ở trong cái chỗ mà đang có nước, những cái chỗ mà nó có những cái chỗ nào ẩm ướt đó là cái cây nó sẽ mọc vào đó. Đó là cái sự cảm thọ của cây. Rồi bây giờ nói về cái cây mà khi mà nó lớn rồi đó, nó có cảm thọ đó, thì nó có cái thần. Mà một cái cây mà khi mà nó bị người ta đốn rồi đó, thì cái thọ này nó làm sao? Nó mang cái sắc và cái thọ này nó đi đầu thai. Nó đi đầu thai, bây giờ cái cây nó đi đầu thai vào đâu? Nó đi đầu thai vào cái loài súc sinh. Như vậy thì nó khi đầu thai vào loài súc sinh rồi thì nó có thêm cái gì nữa? Nó thêm cái tưởng nữa. Như vậy thì quý vị thấy rằng thực vật mà nhỏ thì nó chỉ có sắc. Những cái thực vật to lớn như những cây cổ thụ thì nó có sắc và thọ. Rồi khi mà nó đi đầu thai vào súc vật á, thì nó có gì nữa? Nó có thêm cái tưởng nữa. Do đó những cái loài vật nó chỉ có cái gì? Nó có chỉ có cái sắc, thọ và tưởng. Thành ra nó luôn luôn nó nghĩ đến cái món ăn. Và nó không có cần nữa là suy nghĩ gì cái đó ác hay cái thiện gì hết. Nó đói là nó phải giật nó ăn. Thành ra quý vị thấy những loài sư tử nó giật những cái con vật mà nó ăn không? Là tại vì nó chỉ có cái tưởng thôi. Nó chỉ tưởng cái đói là nó phải giật nó ăn. Nó không có những cái suy nghĩ giống như chúng ta. Như con sư tử mà bây giờ nó vừa tưởng cái bụng nó là đói đó là nó chạy đi khắp những cái đồng, những cái trong khu rừng đó để nó kiếm cái vật gì mà yếu hơn nó, nhỏ hơn nó vật nè. Thành ra chúng ta là bậc nhân, chúng ta đầy đủ ngũ uẩn sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Còn cái loài mà thấp hơn chúng ta từ thú trở lại, nó chỉ có tưởng, thọ và sắc, chứ chỉ ba, nó chỉ có ba thôi. Thành ra chúng ta là một cái nhân vật rất là quan trọng. Mà chúng ta không biết dùng cái thân ngũ uẩn này tu, chúng ta rất là dại trong thế gian này. Một chúng sinh mà khi mà họ có cái ngũ uẩn đó, gọi là sắc, thọ, tưởng đó, mà họ tu hành đó, thì sao? Khi mà họ tu hành đó, thì họ sẽ không có cái bản ngã mà kêu là ngã mạn. Họ không có bản ngã ác, họ không có cái bản ngã độc tôn. À, tự tâm của họ đã lìa được những cái đó, những cái mà kêu là hồi đó giờ họ đưa cái tôi họ lên, họ sẽ đưa cái tôi họ không còn cái vị trí cao nữa. Thành ra họ lìa được cái ngã, lìa được cái ngã, tức nghĩa là bản ngã họ thấp xuống đó. Rồi họ lại được gì nữa? Họ được ngã sở. Ngã sở là gì? Ngã sở là cái sở thích của cái tôi mình muốn đó. Họ lìa được những thứ đó. Thành ra khi mà họ lìa được những thứ đó rồi đó thì gọi là gì? Gọi là hành không ở trong ngũ uẩn. A Di Đà Phật, bữa nay thầy giảng rất là rõ. Thành ra quý vị thấy rõ không? Thành ra quý vị muốn đạt đến cái hành không của pháp đó, thì quý vị phải ngũ uẩn, ngũ uẩn dây không. Bây giờ thầy đi vào kinh văn kế tiếp. Bây giờ thì Đức Phật Ngài giải tiếp. Sao gọi là nhất thiết pháp bất khả thuyết không? Đó là tự tính của hết thải các vọng chấp, không thể nói biết, nên gọi là bất khả thuyết không. Sao gọi là đệ nhất thánh trí đại không? Là khi được tự chứng thánh trí thì lìa được tất cả tập khí lầm lạc kiến chấp, ấy gọi là đệ nhất nghĩa thánh trí đại không. Sao gọi là bỉ bỉ không? Là cái này cái này không, cái kia. Thí dụ như ở trong cái giảng đường này không có quạ, không có ngựa, không có trâu, vê, dê, vân vân. Ta nói giảng đường kia không có các loại trên, không phải là không có các chúng tỳ kheo đang ở đây. Này đại huệ, không phải là phòng không có tự tính của phòng, không phải là tỳ kheo không có tự tính của tỳ kheo, không phải các nơi khác không có quạ, ngựa, trâu, dê. Này đại huệ, tự tướng, cộng tướng các pháp đều nương nhau mà có, nhưng thực chất là không, nên gọi là bỉ bỉ không. A Di Đà Phật, hôm nay quý vị học bảy cái loại tướng của tánh không, do đó quý vị thấy hay không? Rất là hay. Mà muốn mà vào ở trong được những cái bản chất này thì sao? Chúng ta phải tu. Còn nếu chúng ta không tu, chúng ta không vào được. Như vậy thì qua cái đoạn kinh này, Đức Phật ngài giảng tiếp về bảy loại của tướng không của pháp. Bây giờ tướng không thứ năm, tức là nhất thiết bất khả thuyết không. Đây tức là tự tính của hết thảy các vọng chấp, không thể nói hết, không thể nghĩ bàn. Tướng của vọng chấp nó phát khởi từ tâm ý của chúng ta. Như vậy chúng ta hỏi như vậy, cái tướng vọng chấp này nè từ đâu sanh? Nếu mà chúng ta không có để cái lục căn của chúng ta, có nghĩa là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, nó tiếp xúc với cái lục trần, có nghĩa là gì? Sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp, thì cái vọng chấp không bao giờ phát sinh hết. Thành ra cái điều này quý vị thấy rằng những người mà họ mới tu đó, họ muốn nhập định cho thật nhanh đó, họ vào trong núi để chi? Họ giữ cho lục căn họ thanh tịnh, họ không có muốn cái lục căn họ tiếp xúc nhiều với cảnh trần. Bởi vì lục căn họ không tiếp xúc nhiều với cảnh trần, lâu ngày họ quen đi như vậy, họ sống trong cái cảnh giới đó. Quý vị mà đến thiền viện, mà quý vị ở trong thiền viện mà chừng 3 năm rồi đó, thầy bảo đảm quý vị không muốn ra ngoài nữa. Là tại vì cái lục trần, cái lục căn quý vị nó quen với thanh tịnh rồi, nó không muốn ra ngoài nữa. Và nó nghĩ rằng ra ngoài cũng không làm gì hết á. Ở đây có nhiều vị đã vào trong thiền viện tu và đã đạt được những điều đó. Bây giờ có nhiều vị ở trong chùa lâu rồi, thầy kêu thôi thứ bảy chủ nhật tụi con cũng đi ra để ngắm cảnh phố, ngắm cảnh trời biển đi. Vậy nói thì giờ thưa không, quen rồi đó quý vị thấy không. Thành ra cái môi trường tu nó đã tạo tạo cho mình quen rồi, thành ra mình không cần đi. Như thầy bây giờ quý vị xin lỗi á, dạng bất đắc dĩ thầy mới đi, chứ ở trong phòng trời thanh tịnh gì đâu á, phải không? Nhìn cái bản tâm của mình thấy mà nó đại an lạc như vậy đó, mình đi đâu nữa giờ? Thành ra nhìn lại chúng sinh họ vọng chấp rồi, họ bị phiền não, họ bị ưu phiền, họ chạy đông chạy tây, họ tìm thầy, tìm Phật, thấy tội vô cùng quý vị ơi, tội vô cùng. Thầy ở đây, thầy là dân, thầy vô quốc tịch Mỹ, thầy muốn đi đâu cũng được mà thầy có không đi mà. Không rời khỏi nghĩa là thiền viện mà. Chỉ có hai thiền viện, cứ chạy từ thiền viện trên đó ở West Covina về San Diego, từ San Diego lên West Covina để làm Phật tử sự, có vậy thôi à, ngoài ra không đi đâu hết á. Nhưng mà lòng của thầy rất là an lạc. Nếu mà lòng thầy không an lạc thì thầy phải chạy đông chạy tây, chạy tìm đủ thứ hết rồi, chứ đâu có ở yên chỗ đâu. Đây là cái chỗ mà cái lục căn nó không có tiếp xúc lục trần, lần lần nó đạt đến cái cảnh giới thanh tịnh. Khi mà lục căn nó trở về cái bản tánh thanh tịnh thì cái những cái vọng chấp suy tưởng của các pháp bây giờ tự động nó trở về cái bản tính của nó. Như vậy thì quý vị thấy cái bản tính của các pháp nó như thế nào? Bản tính của các pháp nó vốn là không có suy tưởng, nó vốn là không có vọng chấp, nó vốn là không, nhưng mà tại chúng ta suy tưởng vọng chấp, do đó đưa nó trở về cái chỗ ưu phiền và phiền não. Bây giờ nói về tướng thứ sáu là đệ nhất thánh trí đại không. Đây là cái tánh không của những cái bậc thánh trí. Những cái bậc này họ phải từ A-la-hán trở lên. Quý vị nào mà đạt đến cái quả A-la-hán, quý vị sôi lại trong tâm quý vị thấy sáu căn quý vị nó tịch tịnh vô cùng, không còn thấy một niệm nào nữa đó. Nhìn lại thấy trời ơi, cái tâm mình nó rộng lớn bao qua la, nó nằm nó cô vơ, nó che chở cả một cái bầu trời tam giới á. Quý vị thấy thích thú vô cùng. Quý vị có đắc đạo quý vị mới thể hiệu hưởng được những cái niềm an lạc này. mà chúng sinh họ họ không có đạt được, thành ra họ sống ở trong cái chỗ cảnh thế giới rất là đáng thương, thế giới u phiền, cái thế giới của sự tái sinh và thế giới của sự đau khổ. Bởi vì những cái bậc mà họ đã đạt đến cái đệ nhất thánh trí đại không rồi đó, thì họ đã diệt được những cái tập khí từ vô thủy của họ, và những cái kiến chấp của họ họ cũng đã phá được, do đó tâm của họ rất là được tự tại. Đức Phật gọi những bậc này gọi là đệ nhất thánh trí đại không. Hôm nay quý vị học quá nhiều ha, A Di Đà Phật thì phải hiểu, hiểu để tu. Sau cùng là tướng thứ bảy. Tướng thứ bảy gọi là bỉ bỉ không. Vậy thì tướng không của ta, của pháp giới tánh hay là gọi là của các pháp, bỉ bỉ không là gì? Đức Phật ngài dạy rằng rất rõ ràng, đó là cái sự kiến chấp có và không của tất cả chúng sinh. Quý vị nhìn trong một cái phòng mà quý vị không thấy một cái vật gì, quý vị nói à cái phòng không. Mà hãy quý vị dòm thấy nó có thì quý vị nói à cái phòng nó khó. Đây là cái sự kiến chấp đảo điên từ cái lục căn tiếp xúc với lục căn. Và những cái kiến chấp này thì không phải tự động nó khởi được. Những cái kiến chấp này nó phải theo cái bản tâm, tức là nó bản tâm của mình gọi là tự tướng, và nó phải nương theo cái cảnh vật bên ngoài, tức là cộng tướng. Do đó tự tướng và cộng tướng, tất nhiên là bản tâm của ta và cảnh vật bên ngoài, nó cộng tác lại với nhau mà nó phát sinh ra dạng pháp. Vì vậy mà với người mà tu hành đó, khi mà họ ngồi thiền, họ quán pháp đó, thì họ sẽ thấy pháp một cách rõ ràng. Họ hiểu được tâm và cảnh chỉ là tướng của kiến chấp. Và họ nhìn sâu vào trong cái tận cùng của tâm á, thì tất cả tự tướng và cộng tướng này vốn đều là không. Như vậy thì quý vị thấy rằng tự tướng là ta mà cộng tướng là thế giới. Tự tướng và cộng tướng là không thì quý vị để lại tất cả gia tài sự sản để làm gì? Quý vị nhắm mắt lại coi như sạch hết à. Thế giới này đi hết. Con cái của quý vị là mai mốt rồi nó đầu thai trở lại, chưa chắc là nó đã biết quý vị là ai à. Nhiều khi trong kiếp này á, quý vị làm cha làm mẹ mà quý vị lỡ một cái lời nói nào mà nó không ưa thích rồi đó, nó giữ trong tâm giống như là ngũ tổ giới diễn á, sau này nó gặp lại mình cái nó quên đi cái công nghĩa sanh thành, mà nhiều khi nó còn nạt nộ, nó còn nhiều khi nó còn muốn hại mình nữa à. Quý vị thấy không? A Di Đà Phật. Thành ra mình học những cái điều này để chúng ta thấy được rằng ở thế giới vạn pháp này nó là trùng trùng duyên khởi, mà chúng ta càng khởi thì nó càng bị bao chặt. Trong cái cuộc đời này có nhiều cái thầy nhìn thấy mà thầy thấy thương lắm, có nhiều chúng sinh đó. Ngày xưa họ là những người đối kêu là kêu là đối thủ với nhau. À, có những người đối thủ với nhau. Rồi ngày nay đó, những người đó họ trở lại trên thế giới này, họ trở thành cha và mẹ với nhau. Bây giờ thầy nói câu chuyện này mà thầy không nói tên ai hết, để thầy nói cho quý vị nghe. Trong thời của Đức Phật đó, có một vị tỳ kheo rất là thông pháp. Và khi ngoại đạo nó mời một cái vị thông pháp bên ngoại đạo đến để mà lập luận đàm pháp với ở bên phía Đức Phật đó, thì Đức Phật mới tuyển cái vị tỳ kheo này ra để mà đối chất với ngoại đạo. Và khi mà vị tỳ kheo này đối chất với ngoại đạo thì ngoại đạo nó không thể hơn được cái sự thông minh của vị tỳ kheo này. Do đó nó nổi sân si lên. Bây giờ thì vị tỳ kheo này với lòng tình thương, ngài sợ rằng nó nổi sân, nó uất ức, nó u phiền rồi nó sẽ về, nó tự giận, nó chết. Thành ra cái lòng từ bi của ngài nổi lên. Ngài của có gì tỳ kheo nổi lên. Ngài đến, ngài an ủi và ngài thủ hộ. Nói hôm nay là tại vì quý vị đến đây để mà vấn nạn, thành ra bần tăng phải theo Đức Thế Tôn để bần tăng giải quyết cái vấn đề này cho xong. Nhưng mà không về quý vị bản ngã còn nhiều quá, thành ra những cái sự sân giận nó không thể hết được. Nhưng mà Bần Tăng xin hứa quý vị, từ đây về sau Bần Tăng sẽ dùng mọi cái sự từ bi để cứu giúp quý vị trong mọi hoàn cảnh nào. Do cái lời nói này mà tới ngày hôm nay cái vị tỳ kheo trở lại đây à, và cái vị ngoại đạo nó trở lại đây, bởi vì người tỳ kheo nguyện cứu giúp cho cái người đó trong mọi hoàn cảnh. Thành ra cái người ngoại đạo làm mẹ mà cái vị tỳ kheo đó lại làm con. A-di-đà Phật. Trong cuộc đời này khi mà thấy lại là những cái giả cảnh mà chúng sinh tạo ra, rồi chúng sinh tự nhận. Thầy nói vậy thì trong đây ai ai biết thì cứ biết ha, còn ai không biết thì cứ không biết. Thành ra có những cái mà thầy biết, thầy nhìn lại thầy thấy thật sự ra mọi việc đều là do cái nhân duyên hết. Nhân duyên nó đến hết. Như vậy thì Đức Phật dạy rằng cái cảnh bỉ bỉ không của các pháp là khi nào tự tướng và cộng tướng nó đã lìa kiến chấp, nó trở về không. Bây giờ thầy có làm cái bài kệ nè: nói cùng không nói, suy lường không suy lường, bổn tánh vốn không, trực nhận tánh này, tam giới diệt vong. A Di Đà Phật. Quý vị thấy rõ ràng chưa? Thành ra bây giờ quý vị trên thế giới này, quý vị cứ tranh giành với nhau, rồi quý vị trở lại làm con làm cháu với nhau cũng vui lắm. Ừ. Vui lắm. Và tại vì quý vị trở lại, quý vị sẽ mê, quý vị không còn nhớ gì hết á. Đó quý vị thấy không? Nếu mà trường hợp mà mình hiểu được bản tánh vốn không rồi thì mình cần gì phải phỉ báng ai, mình cần gì mình phải đàm luận mà để giành được cái sự hơn thua, để làm gì? Giống như vị tỳ kheo thời Đức Phật hiện tại giờ vẫn còn nằm ở đây nè, đó hơn một cái người ngoại đạo rồi. Tại vì phát nguyện rằng sợ người ta sân giận, người ta u phiền, phát nguyện rằng thôi đời nào kiếp kiếp cũng thị hiện để mà quá độ, để làm cho người ta được vui, thì bây giờ người ta làm mẹ mình làm con, phải không? A Di Đà Phật. Thì vậy thôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.